Hiện tượng ngoại cảm, một khả năng giác quan đặc biệt của con người từ trước đến nay vốn vẫn bị bao bọc bởi một bức màn huyền bí, chưa thể giải thích được một cách thấu đáo khoa học. Về khả năng ngoại cảm, người ta vẫn chỉ dừng lại ở mức độ quan sát khảo nghiệm hiện tượng. Bởi vậy mà các hiện tượng ngoại cảm vẫn gây bán tín bán nghi trong không ít người. Việc ứng dụng khả năng ngoại cảm cũng vẫn còn nhiều giới hạn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, bắt đầu từ thập niên 1990, các nhà ngoại cảm được huy động vào việc đi tìm hài cốt liệt sĩ mất tích trong chiến tranh. Việc làm này ngày càng trở nên phổ biến và dẫn đến tình trạng không ít kẻ lợi dụng lòng tin và tình cảm của các gia đình có người thân mất tích, tự xưng là các nhà ngoại cảm để trục lợi. Gần đây, báo chí Việt Nam phát giác ra nhiều vụ các nhà ngoại cảm lừa đảo trục lợi trên tro cốt của những người đã khuất, thì hiện tượng ngoại cảm và các nhà ngoại cảm lại trở thành vấn đề gây nhiều tranh cãi, thậm chí gây không ít bức xúc trong dư luận. Để hiểu thêm hiện tượng ngoại cảm là gì, những nhà ngoại cảm là ai và khả năng của họ giới hạn đến đâu, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tiềm năng Con người tại Việt Nam. Là một nhà nghiên cứu đã có nhiều năm theo dõi thực nghiệm các khả năng đặc biệt của con người, ông Nguyễn Phúc Giác Hải cũng đã nhiều lần tham gia vào các cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của các nhà ngoại cảm. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Xin chào ông Nguyễn Phúc Giác Hải. Vấn đề ngoại cảm đang gây nhiều tranh luận tại Việt Nam trong những ngày gần đây, gây bán tín bán nghi trong dư luận về hiện tượng vốn đã bí ẩn và chưa được khoa học làm sáng tỏ này. Xin ông cho biết thực chất hiện tượng ngoại cảm là gì ạ?
Tất cả chúng ta quan sát thế giới xung quanh, nhận thức thế giới xung quanh thông qua năm cái kinh giác quan thông thường. Thế nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy là có một số người có những các cái khả năng nhận biết cái thế giới xung quanh đó hoặc tác động lên nó mà không qua những cái kênh giác quan đó. Thí dụ như người ta có khả năng là nhận biết ý nghĩ của người khác, mà thông thường người ta gọi là cái hiện tượng đó là hiện tượng từ vật thần giao cách cảm, telepathy. Thế thì cái này là người ta nhận trực tiếp ý nghĩ mà không qua ở cái kênh nào khác của năm giác quan. Hay là có những người mà người ta có thể tức là dùng ý nghĩ để mà tác động lên cái hành động của người khác, hoặc là tác động lên các cái vật vô tri khác. Thì hiện tượng đó người ta gọi là cái hiện tượng tâm lý vận động, psychokinesis. Hay là có những cái người ta có thể dùng những các cái năng lượng của cơ thể người ta đưa một cái thông tin vào người khác để mà điều chỉnh cái hoạt động của cơ thể người khác để mà có thể chữa bệnh được. Cái người ta dùng nhiều thuật ngữ nhưng mà đưa một cái năng lượng mà chưa biết cái gì, người ta tạm gọi là cái năng lượng sinh học. Rồi thì có những người có thể giao tiếp với cái thế giới bên kia, tức là giao tiếp với cái linh hồn của những người đã mất, mà cả phương Đông lẫn phương Tây đều gọi là những người đồng, medium, vân vân. Thì tất cả những cái người mà có khả năng như vậy thì người ta gọi là những người có ngoại giác quan. Và cái chữ ngoại giác quan thì nó dài, cho nên là cảm nhận ngoại giác quan đó người ta gọi là ngoại cảm. Thế đây là cái thuật ngữ đơn giản để chỉ có những người có khả năng đặc biệt sử dụng một cái kinh mới, không cái giác quan thông thường. Thì đấy là cái khái niệm mà người ta gọi về những cái người mà có khả năng đặc biệt gọi là ngoại quan là như vậy. Cũng xếp vào trong này những cái người mà có khả năng nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai, tạm gọi là cái khả năng thấu thị. Thấu thị là nhìn vào quá khứ, thấu thị nhìn hiện tại, thấu thị nhìn tương lai. Và tùy theo những ứng dụng đó thì người ta có thể là tiên tri, hậu tri. Tức là những cái người mà có khả năng dự báo và bước dài thì gọi là những người tiên tri. Thế thì các cái đó là những các cái mà nó cho chúng ta khám phá một cái thế giới mới. Nhất là những các cái khả năng giao tiếp với các cái mà chúng ta tạo gọi là những cái linh hồn của những người đã chết đấy. Thì nó là nghiên cứu về những cái thế giới bên kia, người ta gọi là những hiện tượng tâm linh. Thì những cái vấn đề đó là một cái đối tượng mà thế giới họ cũng đang nghiên cứu, và Việt Nam cũng đang nghiên cứu những hiện tượng đó.
Còn những nhà ngoại cảm họ là ai?
Thì bây giờ những người nào thì có cái khả năng ngoại cảm như vậy? Thì tôi hay ví bộ não con người nó giống như một cái siêu máy tính. Thông thường ngay một cái máy đơn giản như là cái điện thoại thì cũng có nhiều tính năng lắm, nhưng chúng ta chỉ sử dụng có mấy cái tính năng thông thường của nó thôi. Thế vậy thì cái bộ não con người ấy, nó là một cái máy như thế, mà chúng ta chỉ sử dụng có mấy cái kênh giác quan thông thường là cái năng giác quan đó. Thế còn rất nhiều cái khả năng khác, nó tiềm ẩn chúng ta chưa sử dụng. Thế những khả năng tiềm ẩn ấy, lúc nào thì nó có thể bật ra được. Thì có những các cái em bé nó mới sinh, mà nó đã có những cái khả năng, tức là thần giác cách cảm. Thì cái đấy người ta gọi là khả năng bẩm sinh đã có, do cái cơ cấu cơ thể nó như có. Thì có những cái người mà do một cái tai biến thì nó kích động vào những các cái trung tâm nào đó của bộ não thì nó bật ra những cái khả năng như vậy. Cho nên tức là thường là những cái người có khả năng ngoại cảm phần lớn là do tai biến. Ví dụ như là ở Việt Nam người ta hay nhắc đến cô Phan Thị Bích Hằng thì do bị chó dại cắn rồi gần chết rồi lại sống lại rồi có khả năng ngoại cảm. Hay là có anh Nguyễn Văn Triền ở Gia Lâm, Hà Nội thì anh bị cái điện giật rồi anh cũng có khả năng ngoại cảm. Hay là anh Dương Mạnh Hùng ốm thập tử nhất sinh nhưng có khả năng ngoại cảm. Rồi có những người bị ngã chấn thương rồi tự nhiên cũng có khả năng ngoại cảm. Người ta cũng dẫn ra những người khác như nước Nga có chị Vorovia, một người công nhân bị điện cao thế coi như đã chết rồi. Người ta đưa xuống nhà xác mấy ngày, xong rồi đến lúc mà bắt đầu đi làm giải phẫu thì đụng dao kéo vào người thì chị ta tỉnh dậy và chị ta có khả năng nhìn vào suốt trong cơ thể, trong suốt nhìn thấy cả nội tạng và có thể chẩn được bệnh cừ khôi hơn là các cái máy y học khác như X quang hay là những các cái máy nội soi. Những cái là những cái tai biến. Nhưng mà khả năng thứ ba thì là cái khả năng mà các cái người ta gọi là những các cái trường phái, những người tu hành yoga ở Ấn Độ, những cái thiền siêu yoga đó, người ta tập luyện. Người ta tập luyện thì người ta nói rằng thông thường cơ thể người ta, theo cái trường phái yoga, người ta có 6-7 cái trung tâm lực, tức là cái chakra hay còn gọi là cái luân xa. Thì mỗi cái luân xa nó có một cái chức năng riêng. Ví dụ như chúng ta thường nói là cái luân xa ở cái đốt xương cùng thì nó có thể kích động nó, thì nó phát ra một cái luồng hỏa xa gây nên sức nóng của cơ thể. Người ta tập luyện, người ta điều khiển cái đó. Thì nếu như mà điều khiển được thì cái luồng hỏa xa nó đi lên dọc sống sống và nó mở ra những cái trung tâm lực khác, và người ta cũng có thể có những các cái khả năng mới. Và người ta hay thường nói là cái luân xa thứ 6 nó ở giữa hai cái lớp lông mày, và nếu cái trung tâm ấy được mở thì chúng ta có cái khả năng thấu thị. Và nếu cái trung tâm lực ở đỉnh đầu, tức là luân xa 7 mở ra thì có thể giao tiếp với thế giới tâm linh, đó là cái linh hồn. Thì đấy là những các cái khả năng thứ ba, là những cái người mà phải công phu tập luyện. Sau cùng thì tức là khi có những cái người có chân sư, guru, người ta đã có những các cái khả năng như thế rồi thì người ta nhìn một người khác, người ta biết người này đã có những các cái căn, tức là những các cái cơ thể nó đã gần sẵn sàng để mở rồi, thì người ta giúp cho người đó bằng cách tức là điều khiển các cái trung tâm lực người đó có thể mở ngay các luân xa của họ ra để họ có khả năng mà họ không phải tập luyện gì nữa. Thế đấy là nhờ khai mở các khả năng chân sư. Thế thì đấy là những con người có khả năng như vậy. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì có những con người mà được một trong bốn cái con đường đó khai mở và họ trở thành những người có khả năng ngoại cảm.
Vậy những khả năng của họ được ứng dụng vào việc gì thưa ông?
Thế còn ứng dụng cái khả năng đó để làm gì thì đấy là tùy theo cái mà người ta sử dụng nó. Ở Việt Nam thì tức là người ta đã thường sử dụng trong mấy con đường sau đây. Tức là người ta sử dụng cái khả năng thấu thị để mà nhìn lại quá khứ, hiện tại và tương lai. Dùng cái khả năng giao tiếp với thế giới âm, gọi hồn, để mà giao tiếp với lại những các linh hồn những người đã mất. Rồi thì người ta có thể dự báo tương lai. Thì đấy là những các cái thông thường. Và người ta cũng hay dùng cái năng lượng để chữa bệnh cho người khác. Thì Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người thì nghiên cứu những khả năng đó, cái cơ chế của nó và cái cách ứng dụng của nó vào đời sống. Cái vấn đề đó nên rất quan trọng. Thứ gì như là ở Việt Nam có chị Hoàng Thị Thiêm có cái con mắt thứ ba, tức là chị có thể bịt mắt đọc sách. Cái điểm đấy là đài truyền hình Nhật đã mời chị sang ghi hình và phát sóng. Thì bây giờ chúng ta mới tưởng như đích chuẩn một trò chơi, nhưng nếu chúng ta biết được cái cơ chế làm thế nào để mở cái con mắt đó ra, và sau này chúng ta dùng cái năng lượng thế nào mà mở cái con mắt thứ ba ra, thì những người mà khiếm thị người ta có thể có một cái nhìn không bằng những con mắt thông thường nữa. Thì đấy là một cái lĩnh vực rất lớn trong cái ứng dụng. Thì viện đang cố gắng đi vào những các cái nghiên cứu ghi nhận những cái sự kiện đó, tìm cách giải thích nó và tìm cách ứng dụng nó. Thế vì thế cho nên nó có cái chức năng là viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.
Năng lực của các nhà ngoại cảm có giới hạn không? Và số người có khả năng ngoại cảm thực sự ở Việt Nam có nhiều không?
Những người có khả năng đặc biệt, đã gọi là khả năng đặc biệt thì nó phải là hiếm. Bây giờ tôi chưa nói đến những các cái khả năng về siêu thường, thuật ngữ phương Tây người ta dùng là supranormal. Thế vậy những người có khả năng mà đặc biệt thì nó phải hiếm, đã gọi là đặc biệt thì phải hiếm. Thì viện chúng tôi giới thiệu trong cái cuốn sách vừa mới in là 20 năm đi tìm hài cốt liệt sĩ qua các câu chuyện kể của gia đình, thì tập hợp những cái câu chuyện mà chúng tôi cho là điển hình. Thì bộ môn cận tâm lý do thiếu tướng Nguyễn Chu Phác, tiến sĩ, và cái bộ môn của các ông tập hợp thì giới thiệu như thế là có 35 những nhà ngoại cảm có tên ở trong cái danh sách xếp Afabi ở cuối sách. Thế đấy nó cũng không nhiều, nhưng mà đấy là những người ngoại cảm dùng trong cái vấn đề tìm mộ. Thế còn những người khác người ta không dùng trong tìm mộ thì những người khác có khả năng chữa bệnh, những khác có năng dự báo cũng còn ít hơn nữa. Thế thì những cái người đó, nhất là người dự báo tương lai thì hiếm hiếm lắm. Thế nhưng mà những cái khả năng đó thì có ổn định không? Như tôi đã thường nói, người ta không phải là cái máy, cái cơ thể người ta cũng vậy. Có những lúc người ta có tinh thần phấn khởi, tinh thần phấn chấn, người ta làm việc tốt, có những lúc người ta làm việc không tốt. Và tôi nói là người ta bị nhiễu cho nên cũng có lúc sai. Nó có sai, chứ không phải không sai.
Ngoại cảm nó có phải là một hiện tượng kỳ bí gì đó có thể giải thích được bằng khoa học không ạ?
Như tôi đã nói, tức là bây giờ chúng ta đi thám hiểm trên thế giới, chúng ta đã đi vào cái bí mật của những các cái hạt cơ bản, đấy là trong thế giới vi mô. Chúng ta đã đi khám phá con tàu và vũ trụ, đi lên mặt trăng, đi lên sao hỏa. Nhưng ngay cái bộ não con người đó thì tức là chúng ta đã chưa hiểu hết cái chức năng của nó. Thế như vậy là cái khả năng bộ não con người nó có nhiều cái tiềm năng mà chúng ta chưa khai thác hết được. Thì vấn đề là các cái khả năng đó phải được khảo sát và ghi nhận. Như tôi đã nói, những cái hiện tượng thấu thị mà bản thân tôi đang thu thập là chúng tôi đã ghi nhận một cách chính xác bằng cái máy quay phim, bằng chụp ảnh, bằng các cái sự quan sát của rất nhiều người và không thể là sai lầm. Thì những khả năng thấu thị của họ áp dụng vào trong cái tìm mộ đó thì đó là một cái sự thực hiển nhiên. Và đấy là một bằng chứng là con người có khả năng thấu thị thực sự. Thì mục đích của chúng tôi, của các nhà khoa học thế giới là đi tìm những sự kiện. Các sự kiện đó là cái cứu cánh, các sự kiện đó đã có rồi. Thì bây giờ chúng ta tìm cách giải thích nó. Và giả thích phải tìm cách đưa ra những giả thuyết. Và từ các giả thuyết để nó giả thuyết thỏa mãn tất cả các cái thì nó thành ra một cái lý thuyết. Cái đấy chúng ta đang trên con đường để làm. Biến nó cái hiện tượng ngoại cảm và tâm linh từ cái chỗ nó là những cái hiện tượng gọi là siêu thường đến cái chỗ nó là một hiện tượng có cơ sở khoa học. Thì đấy là cái công việc của viện và các nhà nghiên cứu Việt Nam cũng như thế giới.
Trở lại với cái sự việc gần đây đang gây xôn xao dư luận ở Việt Nam, báo chí Việt Nam đã phát giác nhiều các nhà ngoại cảm hoặc là tự xưng là ngoại cảm để lừa đảo, trục lợi bằng việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mất tích. Kiến của ông thế nào về chuyện thực hư các nhà ngoại cảm tại Việt Nam hiện nay?
Tôi muốn nói rằng là các bạn đã đọc những cái thông tin trên báo chí, một cái ngân hàng dùng tiền thuê một nhà ngoại cảm tìm mộ mà người ta giả đến 70 triệu, 75 triệu để tìm một ngôi mộ. Thế bây giờ có cái anh bịa ra một cái chuyện là đi tìm mộ bằng cái kiểu cũng như thế mà với một cái giá là 75 triệu thì tất nhiên nó sẽ đi đến cái chỗ tức là có cái kẻ nó làm giả để mà lấy tiền của nhà nước. Thế thì bây giờ chúng ta đã thấy là hiện giờ là trên thế giới này cũng rất nhiều cái làm giả, thuốc tây giả, bằng cấp giả, học vị giả, rồi thì hàng hóa giả, hàng nhái, cái gì cũng là giả, miễn là cái lợi nhuận. Cái nhóm này cũng thế, vì cái lợi nhuận nó thông đồng với nhau. Ngay những nhà ngoại cảm chân chính mà dùng khả năng của mình lấy quá nhiều tiền để tìm một ngôi mộ liệt sĩ thì chúng tôi cũng phê phán. Còn những kẻ làm giả, tội phạm thì lại sẽ khác. Nếu anh đúng là làm giả thì xúc phạm vào những các cái vong linh của liệt sĩ thì chúng tôi lên án. Thế nhưng mà rất đáng tiếc, tức là trong cái quá trình mà phê phán những ngoại cảm đó thì người ta lại không để ý đến cái chuyện là ngoại cảm không phải là 100% là đúng. Họ chỉ là những con người, có những lúc mà cái khả năng nó mạnh lên thì người ta nói đúng, nhưng có những lúc nó không mạnh thì người ta nói sai. Lúc nó yếu cơ thể hoặc là cái cơ thể người ta nhận sóng bị nhiễu, nó cũng như cái máy nó nhận sóng bị nhiễu thì có thể bị sai.
Vẫn là chuyện tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm, trong một chương trình gần đây như ông cũng đã biết của Đài Truyền hình Việt Nam, các phóng viên có đưa ra con số là gần như 100% mẫu giám định xương cốt của các liệt sĩ bằng ADN do các nhà ngoại cảm tìm về đều sai. Vậy ông nghĩ thế nào về con số này?
Cái vấn đề này thì tất nhiên là các bạn đều thấy, tức là khi họ đưa ra ấy, thì họ không nói là trên bao nhiêu mẫu, họ làm trên bao nhiêu trường hợp. Trong nguyên tắc thống kê thì phải nói tức là nó là 100% của bao nhiêu mẫu, từ những cái năm 91, 92 rồi đến 95, 97 thì bắt đầu người ta tìm mộ. Thì các nhà ngoại cảm chỉ dẫn bằng những cái thông tin về quá khứ, thông tin riêng của gia đình, thông tin riêng của liệt sĩ báo cho nhà ngoại cảm. Rồi đến khi tìm thấy những cái mẫu vật còn sót lại, những các cái di ảnh mà nó nát một phần thôi, hay là những cái quyển sổ lưu niệm mà nó bọc trong ni lông mà nó còn sót lại, hay là một vài cái gì đó mà người ta nhận thức là cái ấy là cái của riêng của gia đình, thì người ta đã thấy cái là đúng và người ta không đi thử ADN. Thế nhưng có những trường hợp mà gia đình người ta thấy nhà ngoại cảm chỉ, có thể là trường hợp mà chỉ bậy, người ta băn khoăn, người ta đề nghị thử ADN nếu người ta có tiền. Thế thì với một vài chục người như thế, người ta đi thử thì nó rơi vào cái trường hợp người ta nghi ngờ rồi. Và nghi ngờ rồi thì người ta đem thử thì quả nhiên cái điều nghi ngờ đó là hiện thực. Và quả nhiên cái mẫu đó không phải là cái xương, cái cốt của thân nhân liệt sĩ. Thì điều đó là hiển nhiên nó rơi vào những trường hợp đã nghi ngờ, thì cái tỷ lệ mà không đúng thì tất nhiên nó phải cao. Thế nhưng mà con số người ta đưa ra, người ta không nói là đây là bao nhiêu mẫu. Thì đấy là một cái không bao giờ có nguyên tắc thống kê nào mà là như thế cả. Và thứ hai là cái mẫu đó là do những nhà ngoại cảm nào thử mà không thấy thì cũng không nói. Tỷ lệ rơi vào nhà ngoại cảm thì bao nhiêu trường hợp là sai thì cũng không nêu. Đó là một cái thông tin nó không có cái căn cứ khoa học gì cả. Quần chúng thì người ta chỉ nghe một cái câu 100%. 100% là 100% chứ bao nhiêu chứ.
LFB xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải.